những người mới tới mình tu pháp môn tịnh độ. Tại vì những người mà Phật tử mà biết có trí huệ, tại vì người ta biết được đó, là khi pháp môn tịnh độ là pháp môn mà quý báu nhất để mà tu trong cái thời đại này, thời đại mạt pháp này. Tại sao như vậy? Tại vì cái vị niệm Phật, cái vị có cái cơ hội để mà đắc giác ngộ. Tại ngày Tiến Hóa đó, ân sư của thầy đó, có vài đệ tử mà đã đắc được tứ quả la hán và cao hơn. Thầy phục ngày Tiến Hóa chỗ đó, đó. Thì từ ngày Tiến Hóa có cái thành công lớn. Tại khi mà tới gặp ngày Tiến Hóa thì không biết ngày Tiến Hóa là gì hết. Gặp ngày Tiến Hóa vừa lùn mà vừa nhìn rất là tầm thường, xe xấu, áo quần ngài cũng ăn mặc xoàng như sợ. Cái chán của ngài nó không có gì mà sâu sắc. Hồi đó thầy gặp ngài Tiến Hóa, thầy phục đệ tử ngài Tiến Hóa hơn là thầy phục ngài Tiến Hóa. Đệ tử ngài Tiến Hóa thì người thấy tao rồi, đệ tử ngài Tiến Hóa chúng tôi là đặc biệt. Từ hồi đó mà cái thời của thầy nhìn mấy đệ tử ngài Tiến Hóa phục đệ tử ngài Tiến Hóa phục ngài, phải không cô Quảng Ngân? Có không? Còn miếng sư đi nha, tao là đại pháp sư. Thầy nói cái thầy không biết gì ất giác gì hết, chỉ biết rằng đệ tử ngài Tiến Hóa mà có trình độ khá như vậy, tức có nghĩa cái pháp ngài Tiến Hóa nó đi rất là xa. Thành cái pháp môn tịnh độ rất là tinh thần cái thời buổi này. Phải nói về cái pháp này 6 đêm liên tiếp rồi, có nhiều chuyện cần phải nói nữa. Cái pháp này nó rất sâu xa, không thể nào giảng nổi 12 tiếng mà xong được. Cái pháp này chúng tôi càng ngày càng dùng nó, sử dụng nó càng thấy học hỏi càng nhiều thêm. Có nhiều cái kết quả rất là tuyệt vời. Cái pháp tịnh độ này có thể giúp những cái người mà đã qua đời từ lâu rồi vẫn đắc được bản sanh như thường. Tại sao như vậy? Lúc đầu thầy bắt đầu dạy cái pháp môn tịnh độ này, một cái vài đệ tử cưng của thầy đó, cái pháp môn tịnh độ thầy dạy này là giúp người ta đi đắc bản sanh. Những người mà chết thì sao? Bà nội của tôi chết 20 năm trước rồi, con là rất là thân thiết với bà cụ. Con mơ thấy bà rất là khổ sở, làm gì được, giúp được những cái người mà đã qua đời rồi. Cô đó thỉnh cái bà vì vãng sanh. Rồi không bao lâu đó cô mơ thấy bà nội đó không còn khổ sở nữa. Thành ra cái pháp tịnh độ như vậy, người ta chết rồi mình tạo cái phước để mình gỡ cái khổ người ta, xong rồi khi người ta đủ phước rồi người ta sẽ đi được đắc vãng sanh. Có ai thắc mắc? Cái thời gian 49 ngày mới chết qua đời đó rất là lý tưởng để giúp người ta đắc vãng sanh. Khi mà quý vị lấy một cái thân này, trong cái 49 ngày quý vị lấy được cái thân mới, quý vị trở thành một con người hoặc là một cái con quỷ. Không ai biết cái hả? Một khi mà quý vị có cái thân mới rồi đó, thì có nghĩa là quý vị bị cái nghiệp lực quý vị nó lấy cái thân đó để mà trả cái nợ qua cái thân đó. Chàng mình lấy cái thân làm con người đàn ông và cưới vợ. Xong mình cưới mình nuôi vợ. Nhưng mình lấy cái thân đàn ông xong mình lập gia đình, mình nuôi vợ, thì có nghĩa là mình chọn lấy cái thân đàn ông này để mà trả lại nợ cho vợ mình, hoặc là trả lại vợ nợ cho chồng mình. Thấm thí không? Nghe có thấm thí không? Nó khổ như vậy đó. Cái thân này tới để mình trả nợ. Nó thường thường cái Phật giáo mình, người Phật tử người ta tin rằng đó, cái thân này là cái thân để mình trả cái nợ. Thì có nghĩa khi mình quý vị có cái thân này rồi, mình phải trả cái nợ cho người ta mình mới đi được chứ. Thì có nghĩa là sau khi quý vị mà đã lấy cái thân mới rồi đó, muốn vãng sanh nó khó hơn nhiều. Câu hỏi là nếu như mà họ làm quỷ á, dễ cứu hơn hay là làm người dễ cứu hơn? Thầy nói tùy người, tùy cái trường hợp mỗi người. Cá nhân thầy, kinh nghiệm thầy nói á, cứu cái cửa quả trên trời nó khó là cứu ngạ quỷ hơn nhiều, khó hơn nhiều. Tại vì người ta lên quả trời ta sướng quá, ta không muốn đi nữa. Vợ tôi nhiều sao tôi bỏ ra, sao mà tôi thương vợ sao tôi bỏ vợ tôi đi được. Thấy không? À, câu hỏi là trường hợp cha hàng mình đợi mình phải chết mình mới được cái sao? Cha hàng như ví dụ em bé mới có 1 tuổi mà cha mẹ nó thương quá, nó cho nó và cái phước vạn sanh, nó phải đợi 100 tuổi nó mới chết nó mới điều được là sao? Như luật sư thầy nói, tùy trường hợp. Tùy nghĩa là sao? Trường hợp quý vị có đủ phước đi rồi, thì có nghĩa mình trả hết nợ mình rồi, và quý vị sẵn sàng đi, thì quý vị có thể không cần phải đợi tới khi mình mãn phần mình. Giả hạn như quý vị có cái cơ hội đi sớm hơn, như khi đi xe bị xe tông cán chết, như khi bị xe cán chết là sao? Thì tại vì không còn ở cái khỏi ta bà khổ làm cái gì nữa. Tùy cái duyên mọi người. Có nghĩa là khi quý vị có phước rồi là không thể nào ở làm khổ được nữa. Cái tình độ pháp môn tình độ cũng phải riêng giúp những người mà đã chết rồi còn người còn sống nữa. Tại sao như vậy? Cách mà người Á Châu cử hành cái pháp này, người Á Châu thì cái pháp tình độ người Á Châu là cứ đợi chết mới bắt đầu làm thôi. Vì vậy người Á Châu đó khó mà đắc được cái phẩm vị tốt. Tại vì họ có làm việc được 49 ngày thôi. Cái vạn sanh về Tây Phương gọi là có cửu phẩm, 9 cái phẩm vị khác nhau. Tại tối nay tối hôm qua thầy hứa với quý vị như vậy, thành ra tối nay nói sơ sơ cái này. Tối nay thiệt tin là thì người Á Châu mình cứ nói tu pháp môn tịnh độ mới là con chỉ muốn ta đắc vạn sanh, con muốn đắc vạn sanh thôi. Thì tối hôm qua thầy nhắc khi vị biết đó, những cái người mà có thái độ như vậy đó thì đại đa số những người như vậy nếu mà đi được đó, là chắc là qua bên kia ở cái xóm người lọ, xóm người nghèo. Nghèo sao đòi sao sang được. Cá nhân thầy đi qua Tây Phương Cực Lạc thầy hy vọng được cái phẩm vị cao hơn. Ở cái hỏi ta bà này nghèo quá quen, nghèo quá mà chán rồi. Đi trước giờ cái nghề ăn xin là thấy chán quá, muốn giàu có hơn tí. Quá thử là làm sao mà mình đắc được vạn sanh cái phẩm vị cao. Đây là cái ngài A Di Đà Phật dạy như vậy. Thành cho cái vị thấy cái sự thật cái ngài A Di Đà Phật dạy ra sao. Thì xin lỗi con không có biên tiếng Việt là gì đó là cái thượng phẩm. Thượng tại vì thượng có 3 cái phẩm vị là hạ trung và thượng, mà mỗi cái đó nó có 3 cái hạ trung thượng ở trong á, tại vì mỗi cái phẩm nó có 3 hạ trung thượng nữa, thành ra mới gọi là 9 phẩm. Những cái người mà quý vị mà tính đi Tây Phương Cực Lạc đó phải hiểu cái chuyện này rất là đại sự, tại vì mình không thể coi thường, mình coi cái mình lo dự liệu cái tương lai của mình, đúng không? Thành muốn thường thường là gì? Đức Phật dạy rằng nói là nếu như ai mà muốn có chúng sanh nào mà muốn sinh qua Tây Phương Cực Lạc được thì phải sinh 3 cái loại tâm thì có thể đắc vạn sanh được. Nó giảng gì như vậy đó, Mọi người nghe mừng dễ sợ. Cái loại ba là nào? Cực thành tâm. Thâm tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm. Nếu như quý vị có đầy đủ ba cái tâm này nữa, cực thành tâm, nghe cho kỹ, cực thành tâm, thâm tâm, thâm sâu tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Thâm tâm nghĩa là sao? Thâm tâm nghĩa là sao? Thầy chỉ nêu ra cái và dạy ngài Thích Ca Mâu Ni thôi, thầy đâu biết thâm tâm là gì đâu. Cái này giảng trước không được, mà nói tiếp từ từ nó dễ hiểu hơn. Đừng có hoài hiểu ngay là tôi biết cái tâm người này có ba cái loại tâm. Học từ từ, xong từ từ quý vị sẽ hiểu thêm. Giảng nghĩ nhiều quá cái vị hiểu không nổi đâu. Có ba cái hàng chúng sanh mà đáng lý sẽ đắc được vãng sanh. Từ tâm bất sát. Cái tâm này là có từ tâm, không có sát, không có sát, và tu hành tất cả những cái giới luật. Người giữ giới rất là thanh tịnh. Người đọc tụng Đại Thừa Phan Phương Đặng Kinh Điển. Tu hành 6 cái niệm đầy đủ, những cái công đức này nổi trong 1 ngày tới 7 ngày quý vị sẽ đắc được vãng sanh. Đây là thường thượng phẩm. Có vẻ giảng gì quá, giảng gì phải không quý vị? Dễ quá phải không cô? Có dễ không? Đại khái á, trong kinh điển á, Đức Phật á, dạy là mô tả ra những cái hàng người nào nó có thể đắc được vãng sanh về cái loại thường thượng phẩm. Bây giờ có thường trung phẩm. Đọc kinh Phương Đẳng, cái vì đặt Phương Đẳng hiểu những cái ý nghĩa của kinh Phương Đẳng và về cái đề nhất nghĩa đó, thì vì nghe cái đề nhất nghĩa đó, cái nghĩa là cái chân không với là với là hiểu diệu hữu đó, cái vì không có sợ. Thâm tin cái nhân quả, thấy cái thâm tâm không, tin đó, thâm tin đó. Cái vị không có phỉ báng cái Đại Thừa, mà nhờ cái này cái vị hồi hướng công đức mà đắc được vãng sanh. Cái người nào hỏi, con không biết ai là ai cả, con lỡ phỉ báng một người mà người ta tu pháp môn Đại Thừa thì sao? Có phải lỗi không? Mà đâu có phải lỗi con đâu. Giảng như Ngài Tiên Hóa, cái gì hồi nãy thầy nói, Ngài Tiên Hóa vừa lùn, vừa xấu trai nữa. Mà mình tới, mình chỉ cái miệng mình nói như vậy thôi. Nhưng khi mình tưởng đâu là mình nói như vậy, thầy mình đâu biết ra là thầy của cô Quảng Ngân đâu. Hả? Thành đâu cái thành lỡ mình mở mình phỉ bán người ta sao mà sao bây giờ, phải không? Đâu hôm nay ông nói là con ý con, ví dụ con không có ý phỉ bán Ngài Tiên Hóa như thầy, nhưng đều á giờ con có cơ hội đi và đi vãng sanh thượng phẩm trung không hả? Ai nghĩ là đi và vãng sanh được hả? Lỡ mình không cố ý phỉ báng, cái này có vẫn đi được hay là không? Ai nói được? 1, 2. Không đi được. Không được. Mấy người mà giơ tay hồi nãy nói là mấy người mà nói là đi được là trật. Sao? cái người đó vẫn mang cái tội là phỉ báng như thường là sẽ đi không được. Tốt nhất đừng có phỉ báng. Người ta không phải đại thừa tiểu thừa, mình không phỉ báng mình mới đi được. Còn nếu mà nói là tôi mà tôi không phỉ báng đại thừa mà tôi chỉ phỉ báng tiểu thừa đó, cũng đi cũng không được nữa. Chứ rõ ràng cái mà cứ phỉ báng đại thừa chắc chắn không đi được, cái phỉ báng tiểu thừa cũng không đi được, đừng có phỉ báng, đúng không? Phỉ báng. Thượng hạ tin nhân quả, đừng có phỉ báng đại thừa, phát bồ đề tâm, như vậy á là sẽ đi được. Nói lỡ mà trong quá khứ đã phỉ báng rồi thì sao? Thầy nói là con kể như là xuống địa ngục rồi, vô phương cứu chữa, trừ khi nói chuyện riêng với thầy sau này. Ai thắc mắc gì khác không? Bỗng nhiên thầy lần đầu tiên mà giảng cái pháp này, bỗng nhiên trở thành một người chuyên viên giảng pháp thượng phẩm, dễ quá ha. Bây giờ muốn trung thượng phẩm là sao? Mình giảng sơ sơ thượng rồi chứ gì, bây giờ tới trung thượng mình phải coi thử là cái thượng hạ nó là sao. Trung này giữ ngũ giới, giữ bát giới, tu hành mấy cái giới. Đừng có tạo ngũ nghịch. Cái vị được giữ những cái giới này, cái vị là lên được trung thượng phẩm. Thành ra cái vị biết không, mấy cái chùa Việt Nam, chùa Á Châu mình á, chưa muốn tu cái bát quan trai giới. Thành bởi vậy mấy chùa ta tổ chức cái pháp bát quan trai giới đó. Cái bát quan trai giới, ngũ giới cộng thêm nữa đó, là cái vị không có ngồi trên cái giường bự. Cái vị ngủ trên cái giường nhỏ thôi, cái ngủ cái giường to đó. Cái vị thầy sống, cái vị không thể nào sống trong cái xa hoa được. Bây giờ thầy chán cái này rồi, muốn qua cái sống sung sướng hơn tí. Ngủ ngồi không có gì sung sướng, có gì hay ho hết. Nên mấy cái chùa ta thay tổ chức cái bát quan trai giới, mấy cái giữ được một ngày thôi á, là cái vị sinh được trung thượng phẩm. Thằng đi Á Châu mình tu nhiều không phải cô Quan Ngân. Bởi vậy cái bát quan trai giới nó rất là thịnh hành trong mấy cái chùa. Trung á, thì mình giữ bát quan trai giới. Cái trung thượng là phải giữ bát quan trai giới cả đời luôn. Còn cái trung á, thì giữ bát quan trai giới một ngày thôi. Bởi vậy thầy nói hơi sớm. Bởi vì mấy cái chùa thích tổ chức một ngày vậy. Lý do vậy đó, rất là thịnh hành. Hoặc cái vị cạo đầu, giữ cái giới của 10 cái giới đó một ngày một đêm. Có ai muốn như vậy không? Mình giữ cái thọ sa di giới một ngày một đêm là được. Mấy cái người mà lỡ mà phỉ báng, mấy người mà lỡ phỉ báng mà đại thừa đó, có thể cạo đầu được. Có ai muốn giơ tay tình nguyện không? Rồi lát con nói riêng với thầy sau. Nghe giảng gì đúng không? Quý vị thực sự nghĩ nó giảng gì như vậy hả? Quý vị hồi hướng phát nguyện tâm là sẽ đắc được thượng thượng phẩm. Nó không giảng gì như vậy đâu. Hả? Nếu mà nó giảng gì như vậy thì ai cũng phản sanh. Tại sao mình phản sanh? Đừng có tham như vậy. Tham có vậy. Nếu mà giảng gì như vậy, tại sao mà không ai người ta niệm Phật hoài, không ai đắc vãng sanh được? Tại sao quý vị còn ở đây? Nếu cái gì mà nghiên cứu cái điều kiện vãng sanh này, cái phẩm vị này kỹ á, chúng tôi nghiên cứu dùm cho quý vị. Nghe đọc kinh đó nó không thể nào. Thật có người giảng, quý vị biết nó không giảng gì đâu. Người ta nói với thầy trong quá khứ, tôi nói thầy biết không, kinh Vô Lượng Thừa nói vãng sanh mà được phẩm trung dễ chứ sao. Sinh mà trung thượng, trung không khó đâu. Dễ lắm thầy ơi. Nó vẫn còn ở đây mà cái mở cái miệng nói vậy, chắc chắn một cái đứa mà nó mở miệng nó nói vậy, chắc chắn nó vãng sanh được rồi.
nó coi thường cái pháp, không có kính trọng, không có kính trọng cái pháp. Người ta thiếu cái cung kính cái pháp sao đắc vãng sanh được, được thầy? Người ta không có kính trọng cái pháp sao mà hưởng được cái pháp đó? À, còn cái trung hạ, mình báo hiếu cho cha mẹ mình, cái vị báo hiếu cho mẹ tu cái từ tâm. À, thì lúc mà cái vị lâm chung, cái vị sẽ gặp được thiện tri thức. Nếu cái vị hiếu thuận với cha mẹ, với tu cái từ tâm, lúc chết sẽ có người tới dạy cái vị cách mà đắc vãng sanh. Trung hạ là như vậy. Cá nhân thầy không chịu đi thấp, thầy chỉ muốn ngừng lại cái trung phẩm thôi, hạ phẩm không nói. Những cái người mà nhất định mà đi qua Tây Phương Cực Lạc mà và ở cái xóm nhà lá đó thì không cần nghe phần còn lại. Ai mà không chỉ nhất định đi qua vùng xóm nhà lá ở đó thì bắt đầu đi ăn kem đi, chúng ta sẽ gặp quý vị nửa tiếng sau. Đồng ý không? Mà thầy nói cái việc một cái người mà dốt biết hơn thầy, thầy nghiên cứu cái ông sư này là trình độ cao, hiểu biết nhiều hơn thầy, cái này không phải của thầy. Ngoài Huệ Viễn, biết không Quả Ngân? Huệ Viễn biết ai? Nè Lan biết Huệ Viễn ai không? Là sơ tổ của Tịnh Độ Tông, người mà sáng lập cái Tịnh Độ Tông người Tàu mình đó, là ngài này đó. Cái ông này cũng giỏi dễ sợ lắm. Ông rất là rành về Phật pháp. Ngài này rành dễ sợ, biết rành về đạo giáo này, về Ấn Độ giáo này và Phật giáo. Giỏi dễ sợ lắm. Ngài sáng tạo ra một cái hội Liên Hoa 123 người. Mấy người mà trong thằng hội viên đó toàn là dân, là trí thức, toàn quan lại không à. Đó ở chung vào núi. Họ bỏ hết tất cả sự nghiệp tài sản lên núi ở cực khổ với sợ. Trước đó hình như là không có gì đó, không có nước rửa tay đâu. 123 người. 123 người đó vị đó đó đều đắc vãng sanh hết. Cái chỗ đó là chỗ Lưu Sơn Tự. Nghe quen thuộc không? Chúng tôi lúc mà mở cái chùa đây đặt lại Lưu Sơn Tự, tại mình biết đó, cái người Á Châu, người Mỹ ở đây dốt lắm, không biết chuyện này đâu, không sao hết đó. Cái Lưu Sơn Tự là một cái thánh địa, không ai dám gọi Lưu Sơn Tự hết đó. Họ kính trọng cái ngài Huệ Viễn quá đấy, thành không ai dám dùng cái tên đó nữa. Quý vị dạy cái gì mà quý vị mà không giác ngộ thầy bỏ nản chí, thầy bỏ cuộc. Thành nói cách khác, mình lỡ nói chuyện mình Lưu Sơn Tự rồi đó, quý vị đã tới đó rồi, quý vị phải phát cái nguyện là nhất định phải đi Tây Phương Cực Lạc, chứ không thôi kiếp này không thôi ông thầy phải nói sẽ mất mặt dễ sợ. Mình nói về Quy Sơn Tự, mình chỉ nói Lưu Sơn Tự thôi nha. Tại vì nếu như quý vị tới đi mà quy mà không có đắc được, không được vãng sanh đó, kiếp này thì mất mặt dễ sợ lắm. Đây là cái lợi ích của cái vị cạo đầu. Thành cái phẩm vị nghĩa là sao? Tại cái vị biết á, là cái vị theo cái lời kinh giảng thì nó cần có nhiều cái mơ hồ lắm. Thì cái đại khái đó, cái phẩm vị càng ngày càng cao thì có nghĩa là cái phước báo mình nó càng cao, đúng không? Cái gì mà phẩm vị cao thì phước phải cao. Ngài Huệ Viễn, ngài mới diễn tả mà cái mô tả cho quý vị biết cái hạng người nào sẽ đắc vãng sanh về cái những cái phẩm vị khác nhau. Tại vì ngài nói rằng quý vị muốn thường thượng phẩm gì thì quý vị phải từ tứ địa Bồ Tát trở lên mới xin được thường thượng. Ngài hiểu ngài dạy như vậy đó. Đừng có tin mấy người ta nói là tu tu một ngày bắt con trai giới một ngày một đêm thôi được trung trung rồi. Cái thường trung đó, thường trung là phải sơ địa, nhị địa và tam địa Bồ Tát. Ví dụ ngài Tiên Hóa, đệ tử ngài Tiên Hóa đó, ngài Tiên Hóa, đệ tử ngài Tiên Hóa, đệ tử ngài giỏi dễ sợ lắm. Ngài Tiên Hóa rèn luyện người ta được cái trường trình độ này nè. Đệ tử Ngài Tiên Hóa sẽ lên thường thượng. Tiên Hóa giỏi dễ sợ lắm.
Ngài Tiên Hóa có đệ tử cái này luôn nữa nè. Thượng trung.
Thầy để Ngài Tiên Hóa chỗ đó đó.
Hoặc là cái thường hạ thì sao? Cái thường hạ nó nhiều dễ sợ lắm. Muốn biết gặp họ, tới đó, tới Vạn Mật Thành.
Chủ nhật này họ tổ chức cái kế đó, là cái gì lên đó gặp.
Cái gì lên đó, đảnh lễ mấy ông thầy, mấy cô đó. Cái gì biết tại sao thầy giới thiệu cái gì lên đó, ngày chủ nhật đảnh lễ mấy ông thầy, mấy cô không?
Bởi vì khối á. Thầy biết không, sư này á, chủ nhật tới lên kia thành mình yêu cầu lấy tiền lên cúng cho mấy thầy. Tại sao như vậy?
Thành ra thầy là người khuyến khích cái vị đi, tại sao cái vị lên nó cúng dường á, cái vị cúng dường bao nhiêu thầy hưởng bấy nhiêu. Cái vị thấy hay dễ sợ không? Đừng có ganh tị.
Tại vì mình giới thì người ta cúng dường, mình hưởng cùng cái phước người ta cúng dường. Người ta cúng dường 100 đồng, mình hưởng 100 đồng.
Vì vậy ta hay vậy sợ. Thành á, thầy là xú dại, ai muốn đi thầy vú xú đi hết. Thầy cho cái gì mượn xe đi.
Ai muốn đi không?
Mình khuyến khích người ta. Mình khuyên người ta cúng dường thì mình cùng cái phước người ta, còn hơn phước người đi cúng dường. Tại sao là hưởng cái phước cùng cái phước người ta, còn được cái phước báo mình khuyến khích người ta nữa, thành hơn người ta nữa. Thành ra mặc dù mình nghèo nhưng mình giàu về cái phước. Có lý không?
Chuyên trực ai đi?
mình quy tiền cho họ lên là cúng dường.
Cái vị đừng tưởng là mình khờ đâu. Cái vị mà đủ cái phước mà khuyến khích người ta đi cúng dường, cái vị phước báo dễ sợ lắm.
Thành cái ngày chủ nhật, ngày ở Tây Vạn Hội Thành á, ngày Vạn Hội Thành ngày chủ nhật này á, cái vị sẽ có gặp rất nhiều người tăng đi mà có ba cái phẩm vị thượng đó đó, đều có mặt ở đó.
Có lý là không?
Cứ nói Bình Hoang nói toàn lý thuyết không? Khuyên cái vị làm giàu.
Thành nói cái cực tâm với thành tâm này nọ là nó khó mà khó mô tả. Tại vì những cái thành tâm của người tứ địa, ngũ địa, lục địa nó còn khác nhau, sao mình mô tả nổi nữa. Thành ra cái khi nói những cái thành tâm với là thâm tâm đó, nó khó dạng nghĩa cái vị đó. Thành ra cái vị Ngài Huệ Vị mới khôn. Ngài nói là quý vị muốn hiểu cái phẩm vị đó, thiệt sự ra là cái vị phải hiểu là cái trình độ của cái phước báo người ta ra sao. Cái vị có đủ phước báo mới đắc được cái tứ địa trở lên. Đủ phước báo hơn trung trung, hường trung thì phải từ sơ địa, nhị địa, tam địa, phước báo phải tới trình độ đó mới tới được. Ngài Huệ Vị là nói giống như qua bên kia, cái vị giống như cái vị ở trong cái địa vị xã hội đó, như cũng như vậy đó. Nhưng cái vị thấy không? Cái này cái thứ tư này là trung, cái trung thượng cái gì? Muốn tới thượng trung á. Là cái vị biết tu đâu cần phải giữ bát con trai giới cả đời đâu, cái vị chỉ cần đạt được cái sơ quả là cái vị sẽ sinh được quả đó. À, tứ quả không chắc là đi được, nhưng nếu mà đi được á, sẽ vào cái những cái phẩm vị này. Bây giờ nói tới cái địa vị thứ năm là trung trung đó, trung trung phẩm là cái trình độ dưới, là cái độ độ mà dưới sơ quả là hán. Những người mà bác định đó, những người mà đã tới bác định. Thành ra quý vị thấy tới Lưu Sanh Tự đã giúp quý vị đắc được những phẩm vị khá rồi. Những cái người mà nó phỉ bán đại thừa nữa. Dạ, con nghe nói là trừ những người phỉ bán đại thừa không chứng tâm. Ta đâu có bị
cũng đi được như thường đó em.
bởi vậy con biết không, mấy cái kinh này mà đọc như thấy theo giấy trắng mực đen là chết hết, không ai hiểu cái gì hết á. Thành mấy cái ông sư mà giảng tầm bậy không à, nó không hiểu gì hết á. Cái này chỉ là cái một cái general guideline thôi, như được này, kinh điển là chỉ cho cái vị cái trung bình thôi, chứ không thể nào giảng cái gì biết tất cả những cái uẩn khúc khác nhau hết.
Ai thắc mắc gì khác nữa không?
Gặp được cái người thiền trí thức mà dạy đại thừa nó khó hơn gặp Phật nữa. Thì gặp Phật á, còn dễ hơn gặp một cái người thiền trí thức mà hiểu được đại thừa để giảng cho quý vị. Nó khó như vậy. Quý vị để ý cho coi, bằng cỡ cái thời buổi đại thừa, cái thời buổi mạt pháp này, gặp Phật là gặp đủ chỗ hết á. Nhưng đều á, gặp một người thiền trí thức mà giảng cái đại thừa được á, không kiếm ra được đâu.
Thành ra bên đại thừa Phật người Tàu mình á, thì người ta có cái trí huệ, có cái truyền thuyết và nói là nếu như có những cái đại pháp hội mà có nhiều 1,000 người tăng mà tới đó, thì trong đó chắc chắn có một người A-la-hán. Thì bên Đài Loan quý vị biết không, ta có cái truyền thống như vậy, là ta tổ chức một cái pháp hội thiết trai tăng ở mượn một cái convention center, thì cái người Đài Loan mới rủ nhau tới đó. Cái chỗ đó quý vị biết không, thì một cái hội trưởng lớn như vậy đó, thì những cái bài vị mà tạm thời màu vàng này nè, màu đỏ này nè, nó chất đầy cái tường luôn. Tại vì người Đài Loan ta khôn, ta biết là chỉ tới đó cúng dường như vậy là chắc chắn cúng dính một người A-la-hán. Thành ra mấy người tổ chức á, không cần biết, ông sư nào cũng được, cứ chở tới thôi, đủ 1,000 người thôi. Theo họ, họ chở mấy ông sư tới dùng trưa, xong họ cúng dường họ đi về.
Thành cái người Tàu ta có cái truyền thống như vậy đó.
Có cách khác, cái công phu quý vị tu ngày hôm nay đó, nó ảnh hưởng tới cái phẩm vị của quý vị.
Tối hôm nay thầy thấy biết bao nhiêu người ngày hôm nay đã từ 4 đến 5 rồi. Mấy người thấp, cái chùa chúng mình á, thầy muốn cái vị, mong cái vị được từ 1 tới 4 thôi.
Cái vị ai mà dưới mà thượng phẩm mới là thượng trung phẩm, thầy rất là thất vọng.
Đệ tử xuất gia tại gia Ngài Tiên Hóa đã thường thượng rồi.
Con gặp thiền trí thức á, lý do mà con gặp được thiền trí thức dạy con, cái câu hỏi là nếu như mà gặp thiền trí thức nó khó như vậy, mà sao gặp được?
Mình tới mình cúng dường là họ nợ mình. Lỡ dài mà nhận đồ cúng dường của mình là chết với mình. Quý vị biết không? Vì cái thành lòng cực kỳ thành tâm của thầy. Cực kỳ thành tâm. Vì cái tâm thầy thành tâm mà cúng dường những mấy ông sư về ngày Chủ nhật, nhờ sư phụ này. Cúng 10 đồng quý vị nghĩ lấy là bao nhiêu? Bao nhiêu phước? Lấy được bao nhiêu cô Quảng Ngân? Cô Ngát Lan có nói 1 triệu.
Mình mới khô không nhé. Chẳng là mình nghèo kiếp này. Vì tiếng vui cứ lạc giàu lắm em ơi.
Hả? Cái phước nó là phước nó vô lậu đấy mà. Tôi cúng để mà đi theo phương cực nạn đấy mà.
Mình cúng để mà đắc vãng sanh chứ đâu phải mình cúng để mình lấy chùa đâu.
Mình hy sinh mà. Mình không đòi hết á. Mình chỉ cúng dường thôi, mình không đòi gì hết á. Hoàn toàn không đòi hết á.
Cái này là khôn ngoan đó. phước dễ sợ lắm.
Ta thắc mắc gì nữa không? Nói cách khác, quý vị muốn có cái vãng sanh mà phẩm vị tốt, quý vị phải tạo phước chứ, đâu có dễ vậy. Thời buổi này cũng vậy, quý vị xứ này, quý vị phải để dành dụng tiền bạc để mà sau này mình có thể về hưu được, có đủ tiền về hưu. Thì bên thế giới kia cũng vậy, quý vị muốn mà phẩm vị tốt, phải lo tạo phước bây giờ, nữa dài.
Quý vị cứ biết về cái pháp tịnh độ. Thằng kia thì phải suy nghĩ, phải khôn ngoan suy nghĩ, biết cái pháp nó rồi, tự quyết định lấy.
Mình xài cái phước mình cái ở cái quả này á, bao nhiêu để cho cái kiếp này, còn bao nhiêu cái phước mình cần mình muốn tạo cho cái đời sau, hy vọng mình qua thiên phương cực lạc đời sau.
Hỏi thằng mấy gì khác không?
Cái câu hỏi này là nếu như cái vị mà cúng dường cho những cái vị mà địa Bồ Tát này là sao? Thầy nói cái vị khi mà cúng được mấy cái vị mà địa Bồ Tát mà nhận cho cái vị đó là cái vị phước báo nó không thể tưởng tượng được luôn đó. Mà không có những phước báo này, quý vị không thể nào đắc giác ngộ trong tương lai được. Thành ra những cái người này mình phải cần tới cúng dường, mình mới có đủ cơ hội sau này mình trồng cái nhân này, sau này mình đắc giác ngộ được.
Tại sao quý vị trồng những cái phước này thì quý vị có cái cơ hội để mà đắc giác ngộ đời sau? Lý do tại sao, cái lý là gì? Ví dụ quý vị cúng một đồng cho cái người thường thường. Quý vị,
tại quý vị dốt, quý vị không biết cúng, thành quý vị mặc dù mình dốt, mình không biết cúng, nhưng đều quý vị vẫn lấy ra được 1 triệu như thường. Nghe rõ không?
Người cái người sư này nợ cái 1 triệu đồng, tại ông nhận rồi.
Nó nhận tiền rồi thì phải nợ mình. Đã nhận tiền mình thì phải nợ mình.
Nợ 1 triệu đâu.
Có nghĩa trong tương lai cái người này phải lùng kiếm quý vị và trả cái nợ này.
Vì vậy Bồ Tát tới cái thế gian chúng ta ở để làm cái gì? Để trả nợ mấy cái đứa trước nó mình nợ nó.
Bồ Tát không phải như quý vị thích quỵt nợ đâu. Bồ Tát là thích trả nợ, không thích trốn nợ. Mình thích trốn nợ, không thích trả nợ. Phải không Linh?
Nghe hiểu không? Vì vậy họ phải kiếm mình, họ trả lại cái nợ 1 triệu đồng này. Mà lỡ với ông sư mà nợ cái viện triệu đồng tiền đâu ông trả bây giờ?
Sẽ phải dạy cái vị cái sự tương đương của 1 triệu chứ. Thằng cái vị mới giác ngộ được. Ông đó phải dạy cái vị giác ngộ.
Thằng cái vị cúng dường những người mà giác ngộ trong tương lai, họ sẽ gặp cái vị lại, họ đi lùng cái vị lại. Chứ đừng nói đừng cái vị cần kiếm, họ tự động đi kiếm cái vị.
Nghe hiểu không nghe? Đệ tử Ngài Tiên Hóa.
Cái bà này, cái cô này thông minh dễ sợ, đại hà mà thông minh dễ sợ, giỏi, đàn bà mà thông minh dễ sợ. Hỏi câu, như vậy thì không phải là mình lấy tiền người ta làm cái gì, mình từ chối, đừng cái cúng dường người ta, thì mình khoái nợ người ta. Thầy nói, đúng, bởi vậy cái người A-la-hán người ta không chịu nhận cúng dường của mình, tại Ngài biết rằng là nhận cúng dường là nợ người ta, thì mình phải kiếm người ta mình trả. Ngài La nói, tao không muốn trả, tao không muốn nợ, tao muốn vào nhập niết bàn thôi. Hiểu chưa? Người Bồ Tát lại ngược lại. Bồ Tát lại nói rằng, ta nhận tụi bay, tại vì trong tương lai ta phải chạy lùng tụi bay mà kiếm tụi bay để mà trả nợ lại. Để làm cái gì? Tại vì cái người Bồ Tát đó phải trả nợ cũ của mình mới có thể tiến bộ được. Nếu không chịu trả nợ cũ mình thì sẽ không tiến bộ được. Thì những người A-la-hán không tiến bộ được nữa, tại vì không chịu nợ, thành ra bị kẹt cứng rồi. Hiểu không Linh? Tại cái lão nó không có nợ, cả đời nó ngồi nó sung sướng.
Cái này quan trọng lắm.
cái người A-la-hán lỗi lầm người ta là sao? Người A-la-hán sợ đến kẹt nợ người ta. Từ mình họ sung sướng rồi.
Đâu cần đó mình đủ rồi, đúng không?
Người A-la-hán từ sung sướng một mình không cần ai. Thánh muốn nói. Vì sợ khổ.
Ngày hôm nay mình lấy được có một đồng à. Ngày nay mình nhận ra đây có một đồng thôi. Nó đưa mình có một đồng mà trong tương lai mình phải trả nó 1 triệu.
Thánh á, giờ thầy nói cái gì nghe. Nếu cái gì khôn ngoan á, sau khi lớp mình tới nó riêng bỏ nhỏ, thầy sẽ dạy cái phương pháp. Cái gì dạy, cái gì mà tạo ra thay vì 1 triệu thôi, tạo ra 10 triệu, 100 triệu.
Cái gì tưởng tượng như qua, nhận có 1 đồng à, mà lỗ quá trời đi.
Tại sao vậy? Cái gì Bồ Tát nó dốt hả?
No.
Người Bồ Tát á, nhận của cứu như người ta là không phải vì tham, mà sẵn chọn chiều nợ người ta để sau phải khổ sở vì cái thằng ba xì lỗ cổ đó.
Nó dốt quá, mình dạy nó khó khăn dễ sợ lắm. Mà tại mình nợ nó mình phải dạy nó. Cái người Bồ Tát á, không sợ khổ sở, ta biết mà nhận của cúng dường người ta là sau này trả nợ nó cực dễ sợ lắm. Vẫn nhận như thường, nhưng mà cố mình nhận cái khổ sở, chịu khổ sở trong tương lai. Vì vậy Bồ Tát mới tiến bộ được, mới thành Phật được. Còn người A-la-hán không dám nhận là tại vì sợ khổ, thành không thể nào thành Phật được. Không bao giờ thành Phật được, vì sợ khổ.
Ngày này thầy phải ngừng lại ở đây. Khổ quá rồi. Nói cách khác là tóm lại cái vị biết. Cái vị tu mà muốn đắc giác ngộ, muốn đắc vãng sanh, muốn đắc đạo, muốn đắc giác ngộ, muốn đắc vãng sanh, thì cái vị tu hành đó không nên sợ bị thiệt thòi, không nên sợ khổ.
Phước. Hỏi câu trả lời sao mà trả lời kịp để mà đi ăn cà lem được.
Hiểu, nói là nếu như mà phát vô Bồ Đề Tâm là được vô lượng vô biên công đức thì tại sao vẫn chưa thành Phật được? Tại sao không được hả Quán Ngân?
Nó chưa đủ. Vô lượng vô biên đó có nghĩa là đủ đâu.
Phải làm vô lượng vô biên nữa mới đủ. Làm lần cái đòi ham rồi gọi là nghèo mà ham.